16 phần mà có thể là thanh tịnh hóa mọi cái nghiệp chướng. Rồi ai kiến tiếp, hôm qua thấy mấy người cũng có định phát biểu, nói thôi để mai tiếp, thì ai giờ muốn tiếp. Thanh tịnh được hết mọi nghiệp chướng. Nhưng mà tên mang tên tựa đề mà nội dung là Đức Phật nói là vấn đề rằng là cái người mà thọ trì kinh này được cái công đức khó có thể nghĩ bàn, khó có thể tin nhận. Thành ra nếu như là Đức Phật nói hết những cái công đức ra chỉ e rằng là người ta sẽ hồ nghi thôi, người ta sẽ khởi ra những cái người ta không có thể tin được, nó có những cái bất khả tư nghị vô biên vô hạn công đức như vậy được. Đức Phật nói là tại vì sao vậy? Tại vì cái kinh này á, nó là bất khả tư nghị, cho nên cái quả báo của nó cũng bất khả tư nghị. Kinh này khó nghĩ bàn, cái trí tuệ của nó, cái năng lực của nó đó, khó nghĩ bàn, thành ra đương nhiên là cái thành quả của nó cũng khó nghĩ bàn vô cùng, nó khó tin khó nhận. Đức Phật nói là cho đến mà Đức Phật mà phụng sự vô lượng vô số chư Phật đó, không có bỏ sót bất cứ một vị Phật nào, mà cũng thua cái công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Đồng thời thì Như Lai cũng nhấn mạnh thêm một cái điều rằng là nếu cái người nào mà có những cái tội nghiệp ở trong tiền kiếp mà đáng lẽ phải đọa ác đạo, nhưng nhờ trì tụng kinh này mà bị mọi người coi thường khinh tiện quỷ bán, thì cái người đó với bao nhiêu cái tội nghiệp đều được tiêu diệt, có thể đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó là những cái điểm á. Vì trì tụng kinh này có cái công đức như vậy á, cái công đức đó thật sự là cái công đức mà năng tịnh nghiệp chướng. Cho nên vì như thế mà thuộc về phương diện gọi rằng là bất khả tư nghị năng lực của nó đó. Mà những cái người mà không có đủ cái đức tin với lại cái trí tuệ nó để mà nhận ra được nó cái khả năng nó có thể đạt đến mức như vậy được, thì họ không có tin, tại vì họ chỉ tin vào trong những cái mà kiến văn giác chi của họ thôi, với lại tin vào những cái mà kinh nghiệm theo lối nhân quả của họ từ xưa tới nay ấy, kinh nghiệm là như kinh nghiệm theo cái lối của thế gian đó. Tức là chẳng hạn như là họ kinh nghiệm là theo cái vấn đề này. Mình mà muốn sung sướng thì mình phải có vật dục hay là có mọi thứ hưởng thụ, kinh nghiệm như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cái kinh nghiệm mà thù thắng của cái sự mà hạnh phúc đó, là một cái kinh nghiệm mà không tham dục đó, thì họ khó tin được cái kinh nghiệm đó lắm. Tại họ làm gì có kinh nghiệm đó đâu, họ chỉ có cái thứ kinh nghiệm theo cái lối kia thôi, cái lối rằng là muốn hạnh phúc đó, thì phải hưởng đó. Thì phải có cái gì đó để giải trí, để vui chơi thì mới hạnh phúc. Còn họ không hề có được một cái kinh nghiệm mà rằng là không có những thứ đó mà hạnh phúc, họ không có kinh nghiệm đó. Ví dụ như anh nghiện hay ngập này, anh chỉ có cái kinh nghiệm là có rượu, có thuốc thì anh mới cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Mà anh có cái kinh nghiệm mà là hạnh phúc của một cái sự mà là không rượu, không thuốc, anh có kinh nghiệm đó, anh ra làm sao anh tin được rằng là bỏ hết mấy cái thứ mà anh cho là hạnh phúc đó đi á, thì sẽ hạnh phúc. Còn khó tin ghê. Thì mình cứ nhìn thấy với cái tâm lý chung sinh mà những cái chuyện nhỏ như vậy còn khó tin nổi nữa hà huống là cái công đức mà khó mà tư nghì nổi của kinh Kim Cương, làm sao mà chúng sinh nó hiểu cho nổi, bởi nó không quen có một cái nhận định giống như vậy. Đã. Chúng sinh nó chưa bao giờ đặt ra cái vấn đề mà tịnh chưa nghiệp chướng, mà chúng sinh chỉ có đặt ra cái vấn đề gọi rằng là làm thế nào mà mình tránh được nó. Mà mình tránh được nó là có nghĩa rằng là mình hanh thông mọi cái điều mình sở cầu. Đã. Mà họ không có hiểu rằng là tất cả những cái sở cầu của họ nó là nghiệp. Nó đều là nghiệp hết. Mà nghiệp thì đương nhiên là nó đương nhiên là thuộc về vấn đề mà chướng ngại hết trơn. Thành ra làm gì có cái chuyện mà rằng là họ có thể rằng là vượt qua mọi cái chướng ngại của nghiệp lực. Nếu mà họ vượt qua hết được mọi chướng ngại của nghiệp lực thì nghiệp lực hết thành nghiệp lực rồi. Thì nghiệp lực khi đó họ chỉ có thể vượt qua hết thảy mọi chướng ngại, bao giờ mà chướng ngại được tịnh hóa. Họ không hiểu như vậy. Mà họ lại muốn dùng nghiệp để mà vượt nghiệp, tức là dùng bạo lực để diệt bạo lực, gọi là dĩ bạo dịch bạo. Thì không có khi nào mà cái bạo đó nó chấm dứt được hết. Thành ra họ quên những cái vấn đề như vậy. Thành ra với những cái kinh nghiệm như thế thì đương nhiên rằng là con người nó khó mà nhận ra được. Thành ra đó cũng là một cái gọi rằng là một cái căn bệnh của phàm phu. Thành ra khi phàm phu xuất gia học đạo á, cái căn bệnh nó vẫn còn. Thành ra trong một đôi lúc bất chi bất giác nào đó, đó cũng vẫn quay sang cái nề nếp cũ, tức là vẫn quay sang cái thói cũ, tức là vẫn gọi rằng là tìm một cái hạnh phúc không phải ở trong đạo, không phải ở cái vấn đề gọi rằng là tịnh hóa, mà là ở một cái vấn đề gọi rằng là lấy ô nhiễm này để diệt ô nhiễm kia. Thì mình biết rằng thiếu vắng hưởng thụ là một ô nhiễm, hưởng thụ là một ô nhiễm, thiếu hưởng thụ là một ô nhiễm. Thành ra bây giờ thiếu hưởng thụ nó thì cho đó là đau khổ. Thành ra lấy hưởng thụ để chỉ cái mà thiếu hưởng thụ thì cho là giây phút tuyệt vời. Thế nhưng đó, chính vì cứ phải bám víu vào trong cái hưởng thụ đó, thành ra một khi thiếu cái hưởng thụ đó nó mới cảm thấy đau khổ. Và nếu không bám víu vào đó nó thì thiếu cái hưởng thụ nó cũng chẳng có gì đau khổ. Cũng như mình người uống rượu thì thiếu rượu mình chẳng có đau khổ. Cái anh nó bám víu vào rượu đó để giải sầu đó, để giải trí, để hưởng thụ. Thì khi mà anh thiếu rượu đau khổ xiết bao. Còn nếu mà mình là cái người mà rằng là tịnh hóa rượu, có nghĩa rằng là đó, uống nước lạnh thôi. Thì như thế thì có rượu không có rượu gì cũng chẳng sao. Rượu của mình đó là một thứ nước lạnh thôi. Và mấy anh kia nó thì anh bám víu vào đó. Anh con người nó cứ nghĩ như vậy. Thế nên ngay cái khi mà phàm phu mà dù cho mà có thế phát xuất ra thì cái bệnh phàm phu nó vẫn còn, chứ không phải do nơi vấn đề mà cạo hết tóc đi cái tự nhiên rằng là nó thanh tịnh đâu. Đó. Nhưng mà phải là do cái vấn đề tu học. Thế nhưng mà trong khi tu học nó không biết, thành ra cứ thua hoài. Tức là cứ nghĩ là mình phải đi lấy một cái hưởng thụ nó để mà giải quyết cho cái thiếu hưởng thụ này á, thì mình mới thấy rằng là đời mới vui. Đó. Mà mới là xứng đáng. Nhưng mà càng bám víu như vậy nó mới càng chết. Tại vì cứ sau cái cơn vui nào rồi nó lại cảm thấy thiếu, cũng giống như cơn rượu nào mà khi nó tỉnh rồi á, nó lại thèm. Đó. Cái cơn thuốc phiện cũng vậy. Thế mà nó qua cái cơn đó rồi thì nó lại thèm. Nó là như thế. Thành ra qua cái hưởng thụ này rồi á thì nó lại thèm và tiếc nuối và suy nghĩ theo một cái mà kinh nghiệm rất là khôn ngoan đầy dại dột lắm. Tức là suy nghĩ là nhớ không không, mình mỗi lần buồn á mình đi tìm vui như vậy cái là hết buồn, sung sướng. Thành ra bây giờ mình án chiếu cái thông minh của mình tiếp tục đi tìm cái vui sướng. Thành lúc càng bị lệ thuộc và trói buộc mà tất cả những cái nghiệp nói trên mà không ly nó nổi, mà cái nghiệp nó cười khinh bỉ, nó không chế. Và lúc bây giờ thì quy y đảnh lễ và nghĩa là làm tay sai, năn nỉ để được làm tay sai với lại cái nghiệp đó thôi. Thành ra đâm ra rằng là chỉ có tạo tác cái nghiệp thôi, mà với tất cả những cái tinh thần mà tư duy mà cái theo cái thói quen mà suy nghĩ theo cái lối như vậy mà không chịu suy nghĩ theo cái nghĩa mà Đức Phật chỉ bày thì không có cơ hội thoát, thì không có cơ hội thoát, thì vĩnh cửu nằm trong đó. Và nếu mình cứu sát tâm tính của mình sẽ thấy ngay như vậy, mình thoát không nổi. Đó. Nếu mà mình không biết tới những kinh điển của Đức Phật, mà mình không chiến đấu theo cái Đức Phật, tức là phát tâm mà thọ trì, nếu mình tin theo kinh điển của Đức Phật thì mình phát tâm thọ trì, mình có ngày qua mà mình thấy như thế. Thế nhưng mà chỉ có một điều là chúng sinh nó u mê đến đổi nó không muốn ra. Thế Đức Phật mới nói trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Đức Phật bảo là gia đình đó là một cái nhà tù lớn nhất ở trong mọi nhà tù, bởi vì nhà tù nào đó người ta cũng tha thiết muốn được ra và cũng có ngày ra. Còn cái nhà tù mà tên cái tinh thần của ngã mới lại ngã sở gia đình tôi, vợ chồng tôi, con cái tôi, đồ chúng tôi vân vân, nói ví dụ vậy, nó đều rằng là những cái nhà tù không có ngày ra. Là bởi vì sao vậy? Bởi cái niệm muốn ra còn không có, hà huống là ngày ra. Có muốn ra đâu. Còn cái nhà tù thiệt nó tay nào nó cũng muốn ra, thành ra nó có ngày nó ra. Còn cái nhà tù này không có tay nào muốn ra hết, thành ra làm gì cũng cái chuyện ra. Đấy là Đức Phật bảo cái nhà tù vĩ đại nhất là nhân loại. Thế mà cứ đâm đầu nhau mà lại còn chúc mừng, chúc mừng vào tù. Đó. Mừng lắm, hoan hỉ lắm, nhưng mà không có ngày ra. Thành ra điên đảo như vậy. Nếu mà không gặp được Phật Pháp, mà không gặp được những lời dạy của Như Lai, làm thế nào mà ra nổi hay giác ngộ nổi, có cách gì hết trơn. Thành ra mới biết lời dạy của Như Lai là gọi rằng là ánh sáng ở trong bóng đêm, mà gọi là thuyền bè ở giữa đại hải, mà là thuốc ở trong rừng bệnh. Thành ra mới là quý, nên Pháp mới nó mới gọi là bảo, mới gọi là quý. Thành ra ở đây mà nói đến cái vấn đề mà khi mà nhờ vô cái pháp bảo mà thọ trì đọc tụng cái pháp bảo này á, thì cái công đức nó không thể nghĩ bàn được. Thì mình cứ chỉ nghĩ theo một cái logic mà coi vẻ như là hết sức là tục đế thôi, mình cũng đã thấy rằng là công đức tối thắng rồi, so với tất cả những cái phúc báo mà mình có được ở trong cái thế giới mộng huyễn này, nó chung cục cũng trắng tay thôi. Bây giờ có chúng số độc đắc đi chăng nữa cũng thua rằng là thấy được kinh này của chúng số độc đắc á, thì mình cũng có thể gọi rằng là phục vụ cho những cái mà gì của mình, entertainment của mình thôi cho một đời, mà không phải phục vụ cho sự nghiệp mà là trung thân của mình, là sự nghiệp thoát sinh tử. Mà không phải như vậy, thành ra chung cục á, nó vẫn chẳng có giá trị gì, mà cũng chỉ giá trị nhất thời. Mà không phải là cái người mà tỷ phú trong tay là người không có biết buồn là cái gì nữa hết. Nó vẫn buồn, vẫn lâu họ, vẫn nghĩa là lo, vẫn phải nghĩa là sợ sệt như thường à. Thành ra nó vẫn không phải rằng là một thứ công đức mà giải quyết cái mối sinh tử. Thành ra con người chỉ biết truy cầu những cái như vậy thôi. Thành ra vì như thế mà nói thì là công đức này mới là công đức, là bởi vì nó mới giải quyết chuyện của một đời, tức là chuyện của sinh tử. Tức là từ nay trở đi liễu sinh thoát tử thì chẳng có cần gì những cái vấn đề nhu cầu cấp bách của thuộc về sinh tử. Tại vì thuộc về sinh tử cho nên phải có những cái nhu cầu cấp bách của sinh tử. Và nếu sinh tử không có cũng giống như nếu mình ở trong rừng á, Amazon á, thì mình phải lo liệu tất cả những cái thứ mà là chỉ rắn độc mãng xà đó, rít thuốc men mình phải cần hết nhất cả những sự đó. Nhưng mà nếu mình ở trong một cái đại thị trấn ở mấy xứ Âu Mỹ thì mình không cần phải có những cái thứ thuốc để phòng rắn hay là mãng xà gì hết đó. Mà mình vứt hết mấy thứ thuốc đi. Nhưng nếu mà ra khỏi sinh tử thì cũng đâu cần phải triệu phú, cũng chẳng cần phải tiền bạc hay tình cảm gì nữa hết, chẳng cần. Vì trong sinh tử cho nên phải cần tất cả những thứ như thế. Xong rồi mình cần những cái thứ như thế, với lại một cái rằng là có hai phương pháp. Một là mình cần tất cả những thứ thuốc để trị độc của rắn, của rết. Hai là mình lìa khỏi nó, thì mình không còn đề phòng sợ sệt muốn cần thuốc nữa. Hai giải pháp mình chọn cái nào. Đấy. Nếu mà mình có những cái phương tiện nữa để mà mình di chuyển đi một nơi khác, thì bây giờ mình chọn thế nào? Cứ ở lại trong cái ổ rắn, xong rồi ôm giữ một đống thuốc. Hai là ly nó, thì không cần tới mấy cái thứ đó nữa. Đến có hai cái giải pháp nói trên, nhưng mà chúng sinh thì vì cái lệ thuộc tới cái nghiệp lực nó mạnh mẽ quá, nó lệ thuộc, nó làm nô lệ cho cái nghiệp lực, thành ra vì vậy nó không dám lìa nghiệp lực, sống chết không dám. Thành chung quy nó không dám chọn giải pháp là ly nghiệp, mà chọn cái giải pháp rằng là thọ nghiệp, mà không có dám chọn giải pháp ly nghiệp. Nếu người nào mà dám xả nổi cái mà xưa nay mình hằng bị giam cầm và trói buộc và bị khống chế, thì Đức Phật bằng người đó là pháp đại thừa tâm, người đó là pháp tối thượng thừa tâm, là cái tâm thù thắng giống mánh, là tâm nó có thể thoát ly được những cái hèn yếu của mình trước kia mà phải bị lệ thuộc, bị trói buộc, bị chi phối bởi nghiệp, mà sẵn sàng thọ nghiệp, chấp nhận thọ nghiệp chứ không dám cả gan ly nghiệp. Tâm đó gọi là tâm tiểu, mà tâm ly nghiệp nó gọi là tâm đại. Tâm ly là tâm đại, mà tâm thọ đó là tâm tiểu. Thành ra người tu mà theo tiểu pháp cũng vậy, chỉ thích thọ những cái nghiệp nói trên, thích lắm, mừng. Đó. Bây giờ cho một bài pháp này thì thấy rừng rưng lắm, nhưng mà cho một cái tài bảng nào đó, trời ơi thì sung sướng hạnh phúc, mà cảm ơn nồng nhiệt. Cho tiền, cho bạc, cho vàng, mừng ghê lắm. Tức là cho những cái thọ đó, thọ nghiệp đó, cho những cái mà thiên về thọ nghiệp đó, mừng ghê lắm. Nhưng mà cho những cái mà để ly nghiệp đó, hờ hờ hững hững, không có trân trọng, không có cảm thấy đó là một cái gọi rằng là nhân duyên thù thắng, vị thần hữu, nhân duyên của mình, không cảm nhận. Thành ra cái tâm tri ân Đức Phật không có mạnh, cái tâm mà quy y Đức Phật không mạnh bằng tâm quy y với nghiệp. Thọ Phật nó không có thích bằng thọ nghiệp. Thành ra càng ngày chỉ trực chờ cơ hội để thọ nghiệp thôi. Còn cái mà giả dự như thọ pháp hay thọ Phật nữa, thì ơi thì cũng bất đắc dĩ, cho qua ngày tháng. Nhưng mà thọ nghiệp nó thì mới là sống, sống từng ngày tháng. Còn thọ Phật pháp thì là thôi thì cho nó qua ngày tháng. Đó là những cái tâm lý tiểu tâm, tâm tiểu, pháp tâm tiểu học Phật đó. Cho nên vì như vậy mà không có cần như hành chi được. Còn nếu mà cứu xét tâm tính mà thấy được rằng là đây là cái cơ may duy nhất, mà may mắn thay đúng theo cái câu nói đó, đó, mà bảo rằng là được thân người làm khó, mà được gặp Phật là khó, mà được nghe pháp là khó, mà hiểu pháp lại càng khó hơn. Mà thực sự thấy như vậy, thực sự, chứ không phải là thấy kiểu mà nhất thời, hoặc là thấy một cái kiểu mà gọi rằng là A-dua, mà là thấy thật, thấy thực sự nó là khó, mà may thay những cái khó đó mình đạt được. Mà mình thấy nó khó là cái chỗ nào, nó khó là những cái dù mới trình bày ấy. Tại con người ta nó thích thọ nghiệp hơn là nó thích ly nghiệp. Thành ra mình cứ kinh nghiệm này nè, thế mình bày cái pháp ly nghiệp á, thiên hạ không có y giáo phụng hành, nghe thì cũng gật gù, nhưng mà sau đó thì vẫn đối trước với lại nghĩa là cái gì đó mà gọi là thượng đế linh thiêng của họ là nghiệp chủ đó, là đều đê đầu mà xin làm nô lệ và xin thọ tất cả những cái gì nghiệp đưa đến, cho dù đó là đắng cay hay đau buồn, thọ hết đó. Thích thọ nghiệp lắm, cả ngày trung nhật chỉ có đi tìm cái cách để mà thọ nghiệp thôi, mà trung nhật không có tìm cái cách để ly nghiệp, đó là bằng chứng hùng hồn. Nếu mà trung nhật mà tìm cách ly nghiệp thì khá rồi, nhưng mà trung nhật chỉ tìm cách thọ nghiệp thôi, cho nên cứ để năm tháng trôi qua, Xuân Lai Đông Khứ, rồi Hậu, rồi Hậu Xuân Lai Đông Khứ, cứ như vậy mà trôi qua mà không có ly được một chút xíu nào hết. Mà nghiệp thọ thì càng lúc càng dày, vay nợ càng lúc càng nhiều, phải hoàn trái thôi, phải trả nợ thôi. Nhưng mà chung nghiệp đâu có tìm một cách để ly nghiệp. Thì đó là nếu cứu xét tâm tính thì thấy, tại không cứu xét tâm tính thì không thấy. Thành ra cứ an tâm với vấn đề thọ nghiệp, và cũng rất là an tâm với vấn đề là gác ly nghiệp qua một bên. Hậu xét từ từ coi cũng được, kính này từ từ coi cũng được. Lâu lâu trà dư tủ hậu, cửa tiệm nó đã đóng rồi đó, đường xá đã phăng tanh rồi đó, dạ lai nhân tĩnh, chẳng biết làm gì nữa, truyền hình cũng hết cái để coi rồi, thì thôi thì xem cái ly nghiệp chút, xem chút chút thôi. Nếu mà còn một cái thời gian nào đó thì còn tận dụng và khai thác vào vấn đề thọ nghiệp cái đã. Nhưng mà nếu mà mình có cứu xét tâm tính thì nhận ra thành ra có thọ sinh tử, có thọ khổ, có thọ gì cũng không chắc được ai hết. Đức Phật bà tâm rất mực, thành ra mới chỉ bày, mới thể hiện đủ thứ thân, và chỉ bày bằng đủ thứ phương tiện thiện xảo mà chúng sinh còn ly không nổi nghiệp nữa, hà huống nếu không có. Mình cứ nhìn như thế là làm sao mà ly nghiệp cho nổi. Mà với Phật Pháp thì ly, với phàm phu thì thọ, khác nhau một chữ. Thành ra khi mà xuất gia học đạo cũng vậy, cái vấn đề cái quan trọng là học đạo gì, học đạo ly. Thế mà học thành cái chữ ly á, thì cái chữ như nó hiện tiền. Mà nếu học không thành một chữ ly á, cái chữ như vĩnh cửu không bao giờ lai, cái như không bao giờ lai. Còn nếu mà học thành một chữ như á, học thành chữ ly á, thì như tự nhiên lai, nó chẳng có một cái gì mà lái như tới, nhưng mà như tự lai. Còn nếu không thành chữ ly á, thì như vĩnh cửu bất lai. Nhớ vậy. Anh ta tu hành là chỉ ở một cái điểm như vậy, là thay vì thọ ly. Thành ra trong mỗi một cái niệm của mình, một niệm khởi lên đó, nghĩa là hầu như rằng nếu một cái người mà không có học đạo đó, thì 100% cái niệm khởi lên đó là niệm thọ. Mà khi niệm thọ đó là thọ vọng nghiệp, thọ vọng nghiệp thì phải chịu vọng nghiệp chi phối. Thành ra vì vậy mà Địa Tạng mới nói là cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp vô bất thị tội. Nhưng mà nếu mà người tu hành á, thì mỗi một niệm khởi lên là ly. Người mà đang tu hành á, thì có niệm niệm thọ, có niệm ly, có niệm thọ, có niệm ly, gọi là niệm có thiện ác bốn tạng. Thành ra cái quả nó có quả thiện quả ở trong, đôi khi nó có quả thiện, đôi khi nó có quả ác. Còn người mà ly hết thì nó chẳng còn có thiện ác này, thì ly sạch thành xanh này, thành ra nó chẳng có thiện ác gì hết, bất động. Thì cái quả nó bất động thì quả nó cũng vô loạn động. Thành ra anh tu hành thì phải chú trọng đến những cái vấn đề như vậy đó. Chú trọng đến những cái vấn đề mà cứu xét. Anh cũng nói, cũng khuyến đại chúng ở đây một cái điều đó, nhưng mà mình hiểu rằng nó có được áp dụng nhiều chưa mình chưa biết rõ. Cái điều rằng là ở chung với nhau đó, thì thường xuyên đó, ngồi uống cà phê uống trà với nhau đó, đừng có đàm luận chuyện gì hết ạ, đàm luận chuyện kinh điển Phật Pháp. Một người gợi ra để cho mấy người kia tranh luận suy nghĩ, Thì cứ tranh luận suy nghĩ như vậy nó gợi cho mình nhiều cái gọi rằng là niệm ly, mà không phải niệm thọ. Mà cái đó rằng là khuyến khích lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi, nhưng mà không hiểu có hành động hay không, hay là cũng chỉ tại cứ ngồi với nhau là lại chuyện thế gian thôi. Lại chuyện thế gian. Như Vũ cũng nói là trong cái đời sống tu hành của 30 mấy năm trời hơn đó, mà đếm lại thực sự đó chỉ có 6 tháng trời, là mình sao cũng 6 tháng thôi. Tuy rằng nói 6 tháng là ngắn ngủi, nhưng mà thiệt ra đối với lại một người mà xuất gia tu hành thì khó mà có được 6 tháng đó lắm. Thưa Vũ, 6 tháng là cái thời gian mà sống ở Bình Dương mà có hai ông bạn đạo là thầy Tịnh Pháp với thầy Đồng Nguyên. Là Dư Vũ cùng với hai thầy đó mỗi ngày là ra rẫy quần quật lao động từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều mới dứt. Nhưng mà suốt từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều á, là cả ba người tranh luận không ngừng, mà Phật Pháp không thôi. Mà suốt 6 tháng như vậy phải công nhận, dù sao mình cũng nghĩ rằng là cũng may mắn mình cũng có được một cái thời gian là 6 tháng cùng với lại hai người bạn đạo đúng nghĩa. Mà cả hai thầy đó đều như vậy hết, tức là đều sẵn sàng tranh luận chuyện đạo vô cùng và say sưa lắm. Cả hai đều say sưa, đều nghĩ nghĩa là sau này mình phải trở thành thiền sư. Thực sự mà nói thì Sư Phụ chẳng ước ao làm thiền sư đâu. Nói thẳng đó, để làm thiền sư mới để vãng sinh thì bây giờ, thời bây giờ Sư Phụ chọn vãng sinh. Còn hai thầy kia là khi nào cũng có một cái giấc mộng là trở thành thiền sư sau này. Cho nên từ đời sống, từ sinh hoạt, từ cử chỉ và động niệm đó, đều ra vẻ thiền sư ghê lắm. Đó là ăn mặc rất là rách rưới, bình dị, và từ khớp những cái gọi rằng là hưởng thụ, và coi thường hưởng thụ và thế gian, thay tỏ thái độ như vậy, và chỉ thích bần hàn thôi, chỉ thích cảnh nghèo khổ bần hàn thôi, và sống làm sao để mà thể hiện ra tinh thần đó. Anh ấy cứ sống chung với lại hai thầy đó thì cứ hở một cái, nó có một cái chút chi tiết nào hở một cái là chụp với đó là bắt đầu sổ, nghĩa là kiểu thiền sư đó hay là Phật Pháp này lắm. Nhưng mà giai đoạn đó thì Sư Phụ cảm thấy rằng là mình sống thiệt là an lành. Bây giờ Sư Phụ sống bốn sư huynh để ở với nhau trong một cái bên vách của chùa Tây Tạng đó, làm cái mái ngói ra xong rồi lợp toàn rằng là thứ ván mỏng đó, làm thành hai căn phòng đơn chiếc sơ sài vô cùng, chẳng có đèn điện gì, cắm cái đèn dầu buổi tối. Có bốn người Sư Phụ, hay là thầy Tường Vân, thầy Tịnh Pháp, thầy Đồng Nguyên, bốn người ở với nhau đó. Và cả ngày vậy, nó từ ngoài rẫy về cho đến chùa là chỉ chuyên đạo thôi. Mà mấy thầy kia đều sống với lại một cái tinh thần rằng là no entertainment, mà khinh bỉ nữa, không nghe radio, không nghe cái gì hết trơn đó. Truyền hình radio cái gì là đều nghĩa là chùa đó không có, ở ngoài không có điện nữa. Và một cây cà rem 3-4 người mút, không có ghê gì hết, ghê sao được, bất cấu bất tịnh, phân uế dòi bỏ leo vô súc, nó rơi từ trên đầu trên cổ xuống cũng phây phây. Đó là thái độ của mấy ông bạn đạo Sư Phụ lúc bây giờ, không gớm không đùn, tranh nhau làm, tranh nhau làm thực sự, không có đùn. Mà cảm thấy rằng là mình mà sợ hãi mấy thứ đó, nó còn cái gì là gia phong của một thiền sư sau này. Thành ra vui, thành ra nó sống thiệt là phải công nhận đó. Đạo lắm, chẳng hiểu là đạo đó cao thế nào hay là thấp tới đâu chẳng biết, thế nhưng mà biết một cái là cái tinh thần nó biểu lộ đó. Và bốn người sống như vậy thì trải qua cái giai đoạn tuy là ngắn ngủi thôi, tại vì sau đó thầy đến những cái biến cố chính trị trong chính phủ đó, rồi nó đủ thứ dao động hết. Thành ra rốt cuộc cái Sư Phụ thầy Đồng Nguyên phải đi về Sài Gòn, thì tỉnh Pháp phải trở về Nha Trang. Thành ra coi như giải tán, giải tán cái lớp chúng đó. Lớp chúng sau này sư phụ nghĩ chắc không được như vậy, thành ra chẳng có thấy để lại cái gì hết mà tan nát hết trơn. Cái lớp cái thời đó thì chỉ có mất một thôi, tức là thầy Tường Vân, còn thầy Tịnh Pháp, Đồng Nguyên, còn Nguyên Vẹn sư phụ, ba người. Tức là mất 1/4, còn 3/4 là khá lắm. Thì mình thấy huynh đệ gì sống với nhau bàn luận như vậy, tại sao mình thấy tu là đầu óc nó phải luôn luôn nghĩ Phật, mở miệng nó là phải nói Pháp. Vậy nó thành quen, huân tập, cái đó lợi lắm. Cái đó là một cái ôn cho mình ghê gớm ghê lắm, tại vì mình nghĩ hoài nói hoài, thấy ra không sao quên được, niệm niệm bất vong. Thành ra sư phụ mới kêu gọi ở đây mà mới nhắc ở đây hoài như vậy. Nhưng mà vô tình mà bắt gặp thì chưa, nhưng mà có thể một cái chỗ kín đáo nào đó hơn là mấy người ngồi nói chuyện đạo với nhau, người có anh có sư phụ cũng biết. Nói thẳng câu như vậy, tại mình sư phụ bản tính thích đi rình. Thành thử ra mình cũng biết, nhưng mà mình chỉ kêu gọi một cái ý thức mà tự giác ngộ, tự ý thức mà không phải ý thức thọ nghiệp mà ý thức ly nghiệp, để luận bàn với nhau. Ở đây không dám luận bàn với nhau, để ngồi với nhau nhiều khi có chiếc mặt sư phụ ngồi đây ăn, còn đám ngồi dưới. Mình cũng bao giờ thấy mà đám dưới mở miệng nói nhau cái gì lại cũng ngoài cái là lại bắt đầu là này mua cái đó rẻ lắm, với nhà có 2 yuan, mắc rồi, 3 yuan 5 cái.